Nói cái điều này thì tôi đi xa hơn một chút. Bởi vì ở thế gian có nhiều cái phi lý. Thí dụ như ở bên Việt Nam mình thì lâu nay tôi đang tiếp tục lệ đi đâu thì 8 ngày gì? Mùng 5,
14, 23.
Mùng 4, 14, 23. Thấy không? Như vậy thì 3 ngày đó thì không được đi. Mà nếu 3 ngày đó không được đi thì dồn với mấy ngày khác đi thì có nguy hiểm không? Thì những ngày đó mà ai cũng tránh hết thì dồn qua những ngày kia đi. Mình đi nhiều quá thì chặt đường thì phải xảy ra tai nạn, phải không? Thì như vậy thì sao? Đó, đó là một cái điều nó vô lý. Cho nên là tôi nói cái tốt, cái xấu là do mình ôm ấp trong lòng một cái điều lành hay là cái điều dữ. Ôm ấp điều lành đi ngày nào cũng ngày tốt. Ôm ấp trong lòng cái điều dữ thì ngày nào cũng là ngày xấu đó. Phải không? Đó. Thì bây giờ giả sử cái chú đó, chú định đi ăn trộm thì chú lựa ngày thật tốt chú đi thì có khỏi không? Đó. Thì như vậy thì cái đó là cái xấu của họ. Thì cái tâm mình tốt hay là tâm mình xấu? Mà rồi cứ như vậy mà sợ với nhau. Phải không? Rồi đến lớn lên có nhà có cửa, muốn cất cái nhà thì lựa cái nhà cho tốt. Phải không? Nhà tốt cất. Nhưng mà rồi cái ngày tốt đó có bảo đảm mình được ở nhà đó trọn vẹn không? Bởi vì cái đó cũng không có cái gì bảo đảm hết. Bởi vì nếu bảo đảm thì chắc rằng mình coi ngày tốt các cái nhà rồi mình ở trọn đời. Thì như vậy ở Việt Nam mình như lúc trước có nhiều người nhà tốt quá, cái có việc có thể chạy đi, thấy không? Như vậy lúc các cái nhà tốt có coi ngày không? Mà coi ngày thì sao đổi chủ? Thì như vậy mới thấy rằng nó không có giả thật. Như vậy mà chúng ta tin thì có phải si mê không? Rồi thêm cái nữa đó là lứa đôi của con cái, khi lựa tuổi cho tốt, tuổi tốt mà nó không thương nhau thì sao? Thì như vậy mình cứ căn cứ vào ngày giờ tuổi tác, mà khi đó không căn cứ vào cái tâm, cái tánh tình của những cái đứa con mình với cái đối tượng của nó là hợp hay không hợp, thì như vậy thì tất cả chúng ta bám vào đó làm cái tiêu chuẩn thì có phải sai lầm không? Nếu sai lầm mà cố chấp thì suy nghĩ rồi, phải không? Đó. Như vậy thì kiểm điểm ra chúng ta nhiều cái si mê đó, phải không? Dùng cứu sợ rồi ở đâu cũng có những cái sợ lãnh lãnh như vậy đó, nó không phải một nơi nào. Cho đến những sự việc mà quý vị thấy theo cái xưa kia thì nói rằng mình làm ăn buôn bán thì phải có hợp thành tài, phải không? Thành tài giúp mình làm ăn phát đạt, và nếu không thờ thành tài thì chắc là làm ăn không ra gì. Rồi cái nhà nào buôn bán cũng thờ thành tài. Nhưng mà rồi tất cả nhà buôn bán nó đều giống nhau, đều phát triển, đều giàu có như nhau, hay có nhà giàu, nhà nghèo, có người được, người mất. Như vậy ông thành tài chưa, người này bỏ người kia sao? Như vậy thì mới thấy rằng tất cả cái gì nó không có lẽ thực thì chúng ta không nên tin. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy ở thế gian chúng ta có những cái tin, nó không phải là chân lý, mà cứ bám vào đó để mà tin, rồi tự chúng ta làm khổ cho nhau. Ví dụ như năm nay có tiền, có thể nên mua cái nhà hoặc cất được cái nhà, mà nó tuổi xấu, tuổi xấu cái để chuyện xài hết trong năm, tuổi tốt hết tiền cái. Như vậy thì sao? Thì thôi lúc nào làm được cứ làm. Bởi vậy nên tôi thì đơn giản lắm, nghĩa là có cần làm đủ phương tiện thì cứ làm, không coi ngày coi giờ gì hết, mà tôi làm cũng không đến nổi. còn nhiều người coi kỹ quá mà làm được cũng thất bại dài dài. Cho nên chúng ta phải hiểu cái lẽ thật của chúng ta. Cuộc sống là quý ở cái lẽ thật, chứ không phải quý ở cái tin tưởng. Mà tin tưởng cái nó không có đúng như vậy thì chỉ làm theo cái rối loạn trong cuộc sống của mình thôi, không có lợi ích. Vì vậy mà chúng ta phải dẹp bớt những cái si mê đó. Nói như vậy còn nói xa nữa thì có nhiều vị bước vào cái nếp tu hành, nhìn người tu hành mà nghe ai đó tới cái điểm mặt nói anh là cái người hồi đời trước là cái gì bây giờ sanh ra được giàu sang, nói cái đời trước thế này thế nọ, rồi nói đời này giàu sang vậy đó là nhờ đời trước đã từng làm cái gì. Nghe vậy phụ không? Nghe nói những cái gì ở trước của mình, tức là quá khứ, rồi nói ngay cái hiện tại để cho mình biết, thì tin đó là cái bậc thánh con rồi đó, phải không? Rồi tin. Nhưng mà trong nhà Phật không cho phép như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật đã chứng được luật thông, tam minh luật thông vân vân đầy đủ. Mà có một lần Vua Ba Tư Nạc đến bạch Phật, nói cái xứ đó, cái vùng đó người ta chỉ sợ thần thông mà, chứ không chịu nghe lý thuyết. Để điều Phật quá thần thông ra để cho họ sợ, họ thấy là phục, giáo hóa họ mới được. Thì Đức Phật dạy rằng ta đầy chỉ cộng cái đạo thông, chứ ta không có cộng cái thần thông. Đem cái đạo tức là chân lý mà dạy người, chứ không có đem cái thần thông mà giáo hóa người. Bởi vì với đạo Phật nói thì thần thông chỉ là một cái phương tiện, chứ nó không có một cái lẽ thực. Tại sao vậy? Bởi vì trong kinh Phật ai cũng biết Ngài Mục Kiều Liên là thần thông đệ nhất, phải không? Nhưng mà tới khi Ngài sắp kết thúc đời thì sao? Là bị cái đám ăn cướp cái dây nó đánh Ngài. Lúc đó dùng thần thông cũng được, cú bay bay không được, mức động thổ động không được, bay lên không được, trưng xuống không được, rồi bị đánh đánh cho tan nát, rồi ta chết. Như vậy thì thành thông ở đâu? Cái gì thắng hơn thành thông? Cho nên trong nhà Phật nói thành thông bất nhân dịch nghiệp, thành thông không chống nổi cái nghiệp. Nghiệp mới là cái mạnh, mà thiên hạ chịu thành thông mà không sợ nghiệp, phải không? Thì đó cũng là một cái si mê, nghĩa là cái nghiệp của mình mới đáng sợ, cái thần thông không có đáng quý. Nhiều khi nói thì mình phải nhìn, phải hiểu cho tới nơi. Nhiều người họ nói là thần thông mà rốt cuộc rồi họ cũng vẫn khổ như ai. Ví dụ như những cái nhà gọi là địa lý đại tài, coi địa lý cho người ta cách nhà người ta giàu, mà ông thầy địa lý thì nghèo. Sao vậy? Nếu mà coi các nhà giàu thì chỗ nào mà mình tính giàu đó mình dám mình tìm chỗ cho mình chứ. Chứ tại sao mà coi người ta thăm mình thì khi chịu nghèo cũng làm thầy kiếm tiền ăn hàng ngày thôi, thì hỏi tại là sao? Thì như vậy cái phước của người ta, cái nghiệp của mình ai muốn chịu, thì cái đó mới là cái gốc. Mình kêu tưởng là ông thầy địa lý chỉ cái chỗ đó tốt thì cắt cho mình giàu, nhưng mà quên rằng mình mà phát đạt được là cái phước do mình tạo nghiệp lành mà nó được kết quả lành, chứ không phải chỗ đất đó mới được như vậy. Thì chỗ đất đó chỉ là cái phụ thôi, chứ không phải là cái chánh. Như vậy cho nên trong nhà Phật nói rằng thì con người chúng ta nó có những cái như là y báo và chánh báo. Y báo là cái sự vật chung quanh, mọi sự việc chung quanh, đất các nhà cửa vân vân. Còn chánh báo là con người, con người mới là chánh, con người tốt thì cảnh theo đó mà tốt, con người xấu thì cảnh theo đó mà xấu. Thì như vậy gốc là ở con người, chứ không phải ở cảnh. Mà chúng ta bây giờ người cũng chịu sửa, mà cứ sửa cảnh hoài, ít năm giờ đi chỗ này không được tốt, đi chỗ kia làm ăn phát đạt, mà không biết cái nghiệp của mình chưa tốt. Cho nên nhà Phật nói cái nghiệp mới là cái đáng sợ, còn cái cảnh cái bên ngoài không đáng sợ. Vì vậy mà chúng ta sợ cái không đáng sợ thì trí này là si mê. Như vậy kiểm hồi cái si mê nhiều quá, không một ai cũng dính được nhiều cho cái si mê đó. Như vậy thì tất cả chúng ta sống ở trong đời này phải cố gắng dẹp những cái si mê để mà mình sống đúng là cái con người có trí tuệ sáng suốt. Cho nên nói tới đạo Phật là nói tới giác ngộ, nói tới trí tuệ, chứ không cho phép mình nuôi dưỡng si mê đó. Như vậy quý vị thấy tôn Phật thì tạo cho chúng ta được những cái cơ hội tiến lên chỗ lành, chỗ tốt, tạo cho chúng ta được cái nhìn sáng suốt, có trí tuệ, chứ không phải là thường. Vì vậy chúng ta nói tới tu Phật không có nghĩa là chúng ta chỉ ù lì ra đó, bảo gì làm nấy, mà chúng ta phải sáng suốt, phải nhìn thấu đáo, lẽ thật, thì đó là mới phải người Phật tử chân chính. Như vậy thì 10 điều đó quý vị làm được thì xứng đáng lên quả trời rồi, phải không? Làm được 10 điều đó là xứng đáng lên quả trời, hơn cái bậc ở dưới. Như vậy thì tu được 10 điều đó là chúng ta đã tiến lên được cái cấp trên. Như vậy thì thay vì tổ sướng thì chúng ta không tổ thì dừng ở làm người, mà dừng ở làm người chúng ta lại không dừng, chúng ta còn tiến lên nữa. Cho nên cái đường lối tu như vậy gọi là cái đường lối tiến lên. Đó là cái điểm thứ hai. Đến cái điểm thứ ba là tu để dứt hết mọi cái luân hồi sinh tử, nghĩa là không phải chỉ một đời này mà vô số kiếp chúng ta đã chịu. Bây giờ chúng ta tu để vượt ra khỏi cái đó, đó mới là cái đặc biệt, đó là siêu thoát, mà thường dùng từ là giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy cái thứ hai làm được chưa? Cái thứ nhất thì có thể, phải không? Tới cái thứ hai thì có bộ hơi hơi khó rồi. Đến cái thứ ba này thì sao? Càng khó hơn. Nhưng mà thực ra thì sở dĩ chúng ta than khó chứ không có cái gì khó, mà tại vì chúng ta quen lầm lẫn, mà nhà Phật gọi là si mê vì lầm lẫn, cho nên giờ chúng ta thấy khó. Như tôi nói, muốn được vượt ra khỏi sanh tử thì chúng ta phải biết rõ cái gì kéo lôi chúng ta đi trong sanh tử. Quý vị biết cái gì kéo lôi mình đi trong sanh tử không?